南無大士パガワトアラトサマンボダサナモダサパガワトラトサマサボダサナモサパガワトアラトサマサボダサ
Trước khi học qua bài mới thì thầy nhắc lại cái điều mà thầy nói trong cái lần trước. Lần trước là thầy nói là cái pháp thực tài mà Đức Phật này muốn chỉ bày thì cái pháp thực tài đó là nó nằm trọn vẹn ở nó chính mình, tức là nó là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhĩ thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức, toàn bộ cái những cái vấn đề mà Đức Phật ngài đề cập trong cái giáo lý của Đức Phật thì là đều là xây dựng trên 18 cái điều đó, 18 cái đó gọi là 18 giới. Giới ở đây tức là các cái yếu tố, những cái yếu tố, những cái điều cơ bản chúng ta ai cũng sẵn có cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và nhãn thức nhĩ thức thị thức thiệt thân thức, thì cái đó là bình đẳng với nhau ở trong tất cả mọi người. Và tất cả mọi cái phiền não khổ đau hay là luân hồi sinh tử hay là niết bàn gì ấy, cũng đều là phát xuất từ cái 18 cái giới đó. Vì vậy cho nên là cái nguyên tắc của thiền đó là trở về với cái thực tại. Cái thực tại đó chính là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức. Đó chính là cái thực tại mà bất kỳ lúc nào mà chúng ta trở về thì là chúng ta đều thấy ra đó. Cho nên hôm đó là thầy có nói cái bài kệ mà Đức Phật ngài nói về định nghĩa về pháp. Pháp tức là sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacchattang veditabbo vinyuhi, tức là pháp là cái mà mình trở về là thấy. Trở về mà thấy ehipasiko, khi trở về đó thì là thấy ngay sanditiko, không qua thời gian akaliko, và ngay trên chính thực tại đó là opanayiko, thì mỗi người sẽ tự chứng nghiệm, mỗi người tự chứng nghiệm ngay lập tức cái pháp đó ở nơi chính mình, chứ không phải là đi tìm ở đâu xa hết trơn. Cho nên trong thiền tông mới nói là không có hướng ngoại cầu huyền, hồi đầu là bến chứ không có hướng ngoại cầu huyền. Hôm nay là thầy sẽ trình bày rõ ràng hơn để cho chúng ta thấy là từ nơi cái thực tài đó, cái thực tài mà 18 giới này, mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và thấy nghe ngửi nếm đụng chạm và biết, thì mình xem là cái sự mà vận hành của 18 cái giới đó nó như thế nào. Cơ bản thì là ai cũng có 18 cái điều này cả, nhưng mà khi 18 cái điều này tiếp xúc với nhau thì nó sẽ trở thành một cái tiến trình, một cái tiến trình diễn biến. Tiến trình diễn biến đó chính là cái tiến trình diễn biến của sự sống ở nơi mỗi người. Thế thì là trên cái tiến trình diễn biến đó đó, thì chúng ta bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi trong cùng một phòng với nhau đây, thì gần như là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức tị thức thiệt thức thân thức cơ bản là gần như giống nhau. Ai cũng đang nghe cái tiếng mây quạt, ai cũng là đang cái quạt nó đang quạt mình thấy mát chẳng hạn như vậy. Cái môi trường xung quanh chúng ta là đều giống nhau ấy. Như vậy thì cứ xem như là cơ bản cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này là giống nhau. Thế nhưng mà cái khác nhau á là ở chỗ cái phản ứng của mỗi người. Thì ở đây á, chúng ta thầy đã viết lên trên bảng hay chăng rồi, bây giờ thầy sẽ thuyết minh thôi. Khi mà mắt tiếp xúc với sắc thì mình liền có cái thấy đó gọi là nhận thức. Khi tai nghe âm thanh thì mình có cái nghe đó chính là nhị thức. Mũi tiếp xúc với hương thì mình gọi là ngửi hay là cái tị thức. Nếm là do vị, lưỡi tiếp xúc với vị, hay là thân tiếp xúc với cái vật thể thì nó tạo ra cái biết của cái sự đụng chạm. Ví dụ như mình bây giờ mình thầy nhắm mắt nhưng mà thầy sờ đây thì mình vẫn biết là ở đây nó có trơn láng cái gì đó. Cái biết đó thì gọi là cái biết của cái sự đụng chạm. Và khi ý thấy pháp thì cái biết đó gọi là cái thức đó gọi là ý thức, cái biết tức là ý thức. Bây giờ thầy nói cái chữ pháp này thêm một chút xíu. Cái chữ pháp này đó thực ra thì nó có rất nhiều nghĩa, nhưng mà riêng ở đây thôi thì nó có một cái nghĩa đơn giản, tức là nó là cái hình ảnh mà thu lại cái sắc thân hương vị xúc ở bên ngoài. Ví dụ như đưa cái tay lên thì ai cũng thấy là thầy đưa cái tay lên. Bây giờ thầy cất cái tay sau lưng, thầy nói hồi nãy thầy đưa cái gì thì ai cũng nói là đưa cái tay. Ai nói đưa cái tay tức là hồi nãy là cái tay là thật, cái tay là sắc. Nhưng mà bây giờ thầy cất cái tay rồi đâu có cái tay nữa mà vẫn biết là cái tay. Như vậy đó là ý biết pháp. Như vậy cái tay nó bây giờ nó trở thành pháp. Một âm thanh cũng vậy, mình nghe rồi thì mình nhận biết cái âm thanh đó. Nhưng bây giờ nói bây giờ ai hỏi lại là hồi nãy cái âm thanh gì thì mình vẫn nói lại được cái âm thanh đó. Như vậy á, cái âm thanh đó bây giờ nó trở thành pháp. Thì sắc thân hương vị xúc nó trở thành cái ý tưởng hay là ý tưởng ở trong mình, thì cái đó gọi là pháp. Thành đó, nhớ một điều thế này, cái này là hơi lạ đó, tức là cái pháp nó là hình ảnh của sắc thân hương vị xúc, cho nên nó vẫn là sắc pháp, chẳng đó không phải là danh pháp mà nó vẫn là sắc pháp. Tất nhiên là có nhiều cái pháp khác, ví dụ như cái pháp sau này nó là do ý đó, thì lúc đó nó là không là danh pháp. Nhưng mà cái pháp này đó ở trong duy thức gọi là tiền trần lạc tà ảnh tử, tức là tiền trần là năm cái trần này đó. Bây giờ nó còn là rơi rớt lại, thu gom lại, cái đó đó trở thành là cái pháp. Thì cái ở trong một cái tiến trình tâm á, nhưng mà trong cái tiến trình tâm á thì khi mắt tiếp xúc với sắc, sau khi nhận thức sắc rồi phản ứng rồi xong rồi đó, thì nó sẽ có một cái tâm gọi là Tada Lambana. Cái tâm Tada Lambana đó là nó thu lại cái hình ảnh này vào trong cái pha văn ga, nói theo duy thức là trong cái a la giá thức đó, thì bên nguyên thủy gọi là pha văn ga. Thì khi thu cái hình ảnh nó vào trong pha văn ga đó thì nó ở dưới dạng là cái chữ pháp này. Thì cái việc mà thu vào trong pháp văn ga đó được gọi là Tada Lambana. Và rất nhiều người dịch ví dụ như nói là đăng ý tâm hay là đồng sở duyên, nhiều nhiều cách gọi. Nhưng mà sau này thầy có nghĩ ra được một cái cách gọi cái tên của cái Tathāgata Lambana đó là sao lưu. Sao lưu tức là thế này, là mình phải sao cái hình, sao cái này lại, rồi khi đó mình biết được. Chứ mình có thể, mình biết đâu, ví dụ giờ bây giờ thầy đưa cái này lên rồi mình lưu luôn cả cái này vô đầu mình đâu được, phải không? Cho nên phải sao lại, sao lại cái hình này rồi mới lưu vào. Cho nên thầy dùng cái từ là sao lưu. Pháp chính là hình ảnh của sắc thân hương vị xúc được sao lưu vào bên trong, sao lưu ở vào trong pháp văn ga. Bây giờ này thầy nói thêm một cái nữa, cái này là kỳ trước có nói rồi, mắt thấy sắc á thì mình gọi là thấy, hay là nhận thức thì chị Nho đó người ta gọi là kiến. Kiến là thấy. Tai mà nghe âm thanh á, tai nghe âm thanh á thì là nhị thức, thì người ta gọi là văn. Còn ba cái này này, mũi, lưỡi và thân á, thì nó phải tiếp xúc với đối tượng thì nó mới biết được. Ví dụ như là cái mùi hương nó phải vô nên là mũi, hay là cái vị đó nó phải nếm ở nơi lưỡi, và cái thân á là phải đụng chạm, cho nên á là nó phải tiếp xúc. Còn cái mắt á, ví dụ như mình thấy sắc á thì sắc nó ở đằng xa, mắt mình vẫn thấy, tức là mắt mình cũng cần phải tiếp xúc với cái sắc đó, nó chỉ thấy. Cái nghe cũng vậy, tức một âm thanh không cần phải tiếp xúc với mình vẫn nghe được. Nhưng mà cái mũi, lưỡi và thân á thì nó phải tiếp xúc cái đối tượng đó. Cho nên á, cái thứ ba gọi là xúc giác. Giác tức là tri giác á. Và ý biết pháp thì gọi là tri. Cho nên á, mình nói khi cái sự là tương giao của căn trần á thì nó tạo thành ra cái kiến văn giác tri. Nhưng mà kiến văn giác tri đó thì người ta lấy đi hai cái thôi, người ta gọi là kiến tri kiến. Và đôi lúc á người ta lấy một từ thôi, lấy một từ thôi là kiến thôi, lấy một từ kiến. Ví dụ như trong trường hợp trong bát chánh đạo đó thì chánh kiến chẳng hạn thì ta dùng kiến thôi. Nhưng mà khi nói chánh kiến đó, khi nói chánh kiến đó thì tức là chánh tri kiến hay là chánh kiến văn giác tri. Cho nó rõ như vậy đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là mắt mình thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, lưỡi nếm vị như thực, mũi như thực, tức là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp như thế nào á thì mình thấy như thực, chứ không có qua tưởng tượng, không có qua là bất kỳ một cái gì chủ quan ở đây mình. Tức là mình không có che lấp nó bởi bất kỳ một cái gì chủ quan cả, mà mình phải thấy đúng như thực. Vì vậy cho nên á, ở trong thiền tông á thì kiến tánh gọi là kiến tánh. Kiến tánh thật ra đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp và thấy sắc thân hương vị xúc pháp một cách như thực, gọi là kiến tánh, chứ không có kiến tánh gì cả. Cho nên nhiều khi mình nghe chữ kiến tánh là mình tưởng tượng ra kiến tánh là kiến một cái gì đó ghê gớm, mà thực ra đó kiến tánh đơn giản đó chỉ là mắt tai mũi lưỡi thân ý thấy sắc thân hương vị xúc pháp một cách như thực, tức là gọi là thấy thực tánh pháp. Nói theo thiền vipassana đó, thì gọi là thấy thực tánh pháp. Thiền tông đó, thì gọi là kiến tánh. Như vậy á thì ở đây này, tri kiến là một yếu tố rất quan trọng. Tất cả là nằm ở nơi cái chỗ tri kiến này. Nếu như mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp mà là chánh kiến. Chánh kiến là sao? Chánh kiến là giống như khi mà Đức Phật ngài dạy một vị tỳ kheo. Cái vị tỳ kheo đó là sắp chết. Cho nên là muốn đến Đức Phật là nhờ Đức Phật dạy cho một cái pháp thiền gì đó, mà là sau khi hành cái pháp thiền đó thì đắc đạo quả ngay, chẳng thôi là nồi trong ngày đó là chết rồi. Thì lúc đó Đức Phật ngài chỉ nói đơn giản có bốn câu. Ngài nói là thấy như thực, nghe như thực, giác như thực, biết như thực. Tức là ngài nói kiến văn giác tri như thực. Ra kiến văn giác tri như thực á là nói vậy để cho cái vị tỳ kheo đó là dễ hiểu. Chứ còn ngài nói rằng là chánh kiến cũng được, nói một chánh kiến thôi cũng được. Nhưng mà chữ chánh kiến thì mình lại hiểu ra, mình tưởng tượng ra đủ thứ. Cho nên Đức Phật ngài nói rất đơn giản là thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực, kiến văn giác tri như thực. Thì kiến văn giác tri như thực đó chính là kiến tánh. Thế thì bây giờ vấn đề là thế này: có mắt tai mũi lưỡi thân ý, và mắt tai mũi lưỡi thân ý thì đều thấy sắc thanh hương vị xúc pháp. Và khi thấy, chữ thấy đây là thầy dùng chữ kiến này, tức là nói thấy, tức là nói chung là kiến văn giác tri nghe, nhớ là vậy đó. Có khi nói biết, có khi nói thấy, có khi là nói cả thấy biết cũng được, nhưng mà nó cùng một nghĩa với nhau. Nếu mắt tai mũi thân ý mà nhận biết sắc thanh hương vị xúc pháp như thực, tức là phản ánh một cách hoàn toàn trung thực, thì đó là cái mà Đức Phật ngài nói là thấy như thực, nghe như thực á. Thì cái vị tỳ kheo đó là sau đó là đắc đạo quả. Trước khi chết là vì tỳ kheo đạo quả, mà chỉ có là thấy như thực, nghe như thực thôi, chứ không có làm gì cả. Nếu như mà thấy như thực, nghe như thực á là chánh kiến. Chánh kiến á thì là tức là thấy biết như thực, thấy biết như thực á thì suy nghĩ như thực là chánh tư duy. Chánh tư duy thì là nói năng như thực là chánh ngữ, hành động như thực là chánh nghiệp. Sống như thực, sống như thực tức là chánh mạng. Và sau đó chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có nghĩa là tâm địa ổn định như thực. Thì như vậy là hệ có chánh kiến là cả thân tâm đều như thực. Nhưng mà nếu như mình không có chánh kiến, tức là mình không thấy biết như thực, tức là khi mình mắt mình thấy sắc á, thì bị tình cảm, bị tưởng tượng, bị ý niệm, bị quan niệm, khái niệm gì đó, thành kiến gì đó nó xen vào, thì lúc đó mình không còn thấy như thực nữa. Mình sẽ thấy sợi dây thành con rắn, mình sẽ thấy một cái bụi cây thành là cái con ma, mình sẽ thấy là cái ông mà thợ mộc đó, ông thấy cái thằng bé hàng xóm là thằng ăn trộm. Khi ông mất cái búa thì ông nói là thằng bé hàng xóm là thằng ăn trộm, đại khái như vậy. Tức là cái thấy đó nó không còn là cái thấy như thực nữa. Thì tất cả mọi vấn đề cuộc sống đó phát xuất từ cái thấy không như thực đó. Hễ đã thấy không như thực thì là suy nghĩ không như thực, suy nghĩ không như thực thì nói năng không như thực, hành động không như thực, sống không như thực, và tâm không như thực, tâm rối loạn, đại khái là như vậy. Thì khi mà mình nắm được cái nguyên tắc đó thì mình mới biết được tu tập như thế nào. Còn nếu mình không nắm được cái nguyên tắc đó thì mình cứ mày mò rồi mình cứ bắt cái tâm phải thế này, bắt tâm phải thế kia, nó không đi tới đâu hết. Thế nên mình phải thấy rõ cái nguyên tắc đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp. Ở nơi đây đó là khi mà mắt nhìn thấy sắc thì mình có một cái cảm giác gọi là cảm giác xả. Tức là nếu mắt nhìn thấy sắc thôi á thì mình không cảm giác gì cả. Tức là cái cảm giác nó là một cảm giác trung bình, bình thường. Khi tai mình nghe âm thanh á thì cảm giác cũng là xả. Khi mũi mà ngửi hương á thì cũng xả. Mà lưỡi nếm vị á thì cũng cảm giác xả hết. Cảm giác xả thì gần như là không có cảm giác. Nhưng mà không phải là không có cảm giác, mà là cảm giác không khổ không lạc, cho nên gọi là cảm giác xả. Nhưng mà khi thân xúc chạm á, khi thân xúc chạm với một vật thể đó thì nó có khổ hay là lạc. Ví dụ bây giờ mình ngồi đang nóng á, gió quạt mát, thì như vậy là cái xúc chạm của thân đó là lạc, phải không? Bây giờ cúp điện cái là hết quạt, cái thì mình nóng quá là mình cảm giác khổ. Cho nên á, thân xúc á thì là có cảm giác lạc hay là khổ. À, ở đây thầy ghi rõ này, thân xúc thì có lạc hay khổ. Thì á, khi mắt mình thấy sắc mà mình thấy khó chịu, ví dụ như ánh sáng quá nhiều, hoặc là mình làm vi tính một hồi cái mắt nó xuống xuống khó chịu, ví dụ như vậy, thế thì đó là cái gì? Đó là gì? Đó có phải là mắt thấy sắc không? Không phải. Đó là thân tiếp xúc đụng chạm, tức là do cái ánh sáng đó, nó chạm vào cái con mắt, mà con mắt là thuộc về thân. Còn cái mắt mà thấy sắc ở đây là nói về cái thần kinh mắt, tức là cái cái mà nhận cái hình sắc thôi. Giống như cái máy ảnh á, nó chỉ là như cái máy ảnh thôi. Cái máy ảnh thì nó chỉ là chụp cái hình, cho nó không có đau đớn gì cả, nó không có đau đớn, không lạc gì cả. Thì nó chỉ làm cái công việc là nó thu cái hình ảnh thôi, cho nên á, nó cảm giác của nó là cảm giác xả. Nhưng mà con mắt á, bản thân con mắt á, thì nó lại là thân. Cho nên á, khi mà mình cảm thấy khó chịu đó, thì đó là do thân xúc chạm, chứ không phải con mắt. Thế cũng vậy, tức là cái mà tính năng để thấy để nghe đó thì nó là vẫn là cái cảm giác xả thôi. Nhưng mà cái bộ phận, cái cơ quan mà để thấy nghe đó thì nó lại là thuộc về thân xúc. Cho nên đó, cái sự xúc chạm đó làm cho mình mới là khổ. Khổ lạc á là do cái sự xúc chạm đó. Cho nên phải phân biệt cái đó một chút. Cho nên hồi nãy ví dụ thầy nói là mắt thấy sắc thì nó chỉ xả, tai nghe âm thanh thì chỉ xả. Thế nhưng mà thấy là mình có đôi lúc mình nghe âm thanh mình vẫn khó chịu. Nhưng mà phải phân biệt ra đó, nghe âm thanh mà khó chịu có khi không phải là do âm thanh, mà có khi do tâm mình khó chịu. Cũng có thể là do âm thanh làm mình khó chịu, ví dụ nữa là cái âm thanh nó quá cao. Decibel quá cao. Cho nên có thể là nó làm cho cái màng nhĩ của mình nó bị rung động mạnh quá, cho nên nó đau nhức. Ví dụ mình đi trên máy bay thì bị áp lực không khí vô thì nó làm cho cái mắt tai mình đau nhức. Nhưng mà đó là thân xúc, chứ không phải là tai. Không phải là cái tính nghe của tai, mà đó là thân xúc. Thì như cái khổ lạc đó là do thân xúc. Còn khi ý biết pháp á, thì cái ý đó nó không có cái khổ lạc như là cái khổ lạc của thân. Mà lúc đó đó, nếu là khổ thì gọi là ưu, mà lạc thì gọi là hỷ. Cho nên ý biết pháp thì có hỷ và ưu. Nhưng mà ở đây đó thì mình chia ra làm vẫn là ba cái. Bên ý đó thì vẫn có cái xả, nhưng mà xả của tâm. Bên kia là xả của thân, còn bên này xả của tâm. Cho nên đó, nó có ba cái cảm giác, ba cái cảm thọ, đó là cảm thọ xả, cảm thọ lạc và cảm thọ khổ. Cho đến ngang đây á thì vẫn là chúng ta vẫn giống nhau, nó có tế nhị một chút xíu, tức là có thể khác một chút là ở cái chỗ cái này là tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Ví dụ như là cái thân xúc của cái người đó hay là con mắt tai mũi lưỡi, giả sử như là có người thì con mắt cận thị một chút, có người thì viễn thị, có người thì loạn thị, cái đó là do cái nghiệp. Do đó khi nhìn thấy sắc á hay là nghe âm thanh á, lỗ tai, lỗ tai cũng vậy, lỗ tai có nhiều người thì lỗ tai nghe tốt, có người lỗ tai là nghe là lạng lạng gì đó, đại khái vậy. Tức là cái đó là do cái nghiệp mà mình là gánh chịu trên cái thân mà mình sinh ra đây. Cái tính chất của mắt tai mũi lưỡi thân ý á, thì giống nhau, nhưng mà cái cơ cấu của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó thì là bị cái nghiệp quá khứ làm cho mỗi người bây giờ trở thành mỗi khác. Nhưng mà cái mỗi người tuy là mỗi khác, ví dụ như thế này, bây giờ một người thì là thấy cái quạt mình nhẹ như thế này ấy, là thấy chưa đủ, vẫn cảm thấy khổ, chứ phải quạt mình hơn chút nữa thì mới là thấy lạc. Chứ còn là quạt trước đó là vẫn còn thấy khổ. Nhưng mà ngược lại á, rồi mình mới tới đằng kia mình mới bằng cho nó mạnh hơn chút. Mà cái người bên này á thì làm mạnh hơn một chút á thì thành khổ. Mà ít ít á thì nó mới lạc. Đó, lúc đó nó có khác nhau là do nghiệp. Khác nhau là do nghiệp chứ không phải là do cái tính năng của mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc pháp. Mà khi mình nói cái mà giống nhau đó, khi mình nói giống nhau ở đây đó là nói giống nhau trên cái tính năng. Nhưng mà cái tính năng đó nó cộng thêm với nghiệp á thì nó sẽ ra khác nữa. Nhưng mà cái khi mà cộng thêm với nghiệp á mà nó ra khác á thì cái đó vẫn là quả, chưa phải là nhân. Quả tức là tất cả những cái này này, lạc hỷ lạc xả này này đều là quả chứ không có phải là nhân. Tức là bây giờ có quả, còn ai lạc thì cứ lạc, ai khổ thì cứ khổ, thì cái đó đó là cái quả, chứ cái đó nó không phải là nhân. Cái quả này đó nó có hai cái quả này đó, cái mà cái khổ đó, khổ hay lạc đó, nó có hai loại khổ lạc khác nhau. Đây là mình nói ba loại nhưng mà thầy đang nói hai loại thôi cái đã, vì chưa nói tới loại thứ ba. Hai loại là một loại á là cái khổ lạc tự nhiên. Thí dụ mình đói cái mình ăn, ăn cái thấy lạc, ăn no quá thấy khổ. No quá thấy khổ rồi lát nữa chiều rồi vẫn cứ đói lại. Chứ không phải là nó cứ khổ hoài như vậy. Nhưng mà một chiều nó bắt đầu nó giảm xuống rồi chiều nó lại đói. Thì mới dễ chiều một cái thì lại đói lại. Đói lại cho nên là khó chịu lại. Khó chịu lại nên mình ăn vô một cái thì dễ chịu lại. Dễ chịu lại rồi khó chịu lại. Cứ như vậy, cho nên á là cái cảm giác á nó thay đổi từ cái khổ lạc nó cứ thay đổi hoài như vậy. Và có vẻ như là mọi cái cảm giác lạc đều đưa đến khổ. Thí dụ như bây giờ các vị ngồi một hồi mỏi chân rồi á, muốn đứng dậy, muốn đi lui đi tới. Nhưng mà bây giờ nó đi lui đi tới hoài á là một hồi là cũng thành khổ. Khổ rồi nó ngồi xuống thì thấy lạc, lên lạc một hồi là mọi chân lại khổ. Cho nên á là luôn luôn á cái cảm thọ đó đó là luôn luôn là một sự biến đổi. Cái điều này mình cần phải ghi nhận cho thật kỹ. Bởi vì á có nhiều người tu á lại cố gắng để mà tìm cái an lạc, gọi là an lạc. Mà thật ra cái an lạc đó nó cũng không phải là mục đích thực sự của mình. Như lần trước thầy nói là thiền không phải là để đạt được trạng thái, mà là thái độ đúng trên trạng thái đó. Ví dụ như là khi mình khổ mà thái độ mình vẫn đúng, khi lạc thái độ mình vẫn đúng, thì cái này á mình sẽ nói cái thái độ đúng như thế nào về sau. Chứ bây giờ thì thầy đại khái là nói là có hai cái loại. Một cái loại là khổ lạc đó đó là khổ lạc tự nhiên đó. Cái khổ lạc thứ hai là cái khổ lạc cũng tự nhiên nhưng mà do nghiệp nhân tạo ra, mà bây giờ nó trở thành nghiệp quả. Như hồi nãy thầy nói đó, bởi vì ví dụ như cái người đó đang ở ngoài kia đó cãi nhau với một người nào đó, cho nên nhiệt độ trong thân đó, nó cao lên. Nhiệt độ trong thân cao lên và tim đang đập mạnh. Thì lúc đó có thể là ngồi vào đấy á, khi có gió thì cảm thấy thoải mái. Nhưng mà bởi vì do cái nhiệt độ trong người mình với là cái gió mát nó quá phản ứng quá nhanh, cho nên có thể là tạo ra trúng gió. Trúng gió tức là thân nhiệt của mình với là thân nhiệt bên ngoài không thích hợp với nhau, gọi là trúng gió. Chứ không phải trúng gió là có gió thổi mới là gọi là trúng gió. Bởi vì nhiều khi mình đóng cửa kín mít mà trúng gió, tức là sao? Tức là cái do cái nhiệt độ trong người mình với là nhiệt độ bên ngoài không thích ứng với nhau, thì nó tạo nên một cái gọi là trúng gió. Bây giờ thầy nói tiếp. Tới ngang đây đó thì vẫn là cái quả thôi, hoặc là cái xả lạc khổ này là tự nhiên, hoặc là cái xả lạc khổ này á là cái quả. Bây giờ này nó là như vậy rồi, tức là cái tự nhiên hoặc là cái quả thì nó đương nhiên là như vậy, vì nó là cái quả cho nên mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà bây giờ cái phản ứng hay là cái thái độ phản ứng như thế nào đó, cái đó mới là vấn đề. Vậy thì bây giờ mình xem là thái độ phản ứng như thế nào đây. Khi xả khi xả tức là cái khi mà cái tâm cái cảm giác của mình đó, nó bình thường quá. Thí dụ như bây giờ chúng ta ngồi trong nhà, nhất là các em nhỏ hoặc là một cái người nào mà thích là sống cảm giác mạnh, thí dụ như là uống rượu hoặc là chơi vui chơi gì đó. Bây giờ nếu mà để cho cái người đó ngồi trong nhà với một cái cảm giác rất bình thường thì người đó chịu không được, là liền lập tức khởi cái tâm lên là muốn là đi tìm cái gì đó để mà thỏa mãn cái cảm giác của mình. Thì á, cái đó gọi là dục ái. Dục ái tức là cái tâm khởi lên muốn đi tìm một đối tượng để thỏa mãn. Ví dụ như là ngồi yên như vậy, cảm giác bình thường như vậy không chịu, phải nghe nhạc cho nó vui, phải xem tivi cho nó thích, hoặc là đi uống rượu cho nó cảm giác mạnh. Tức là đi tìm một cái gì đó, thì cái mà đi tìm đó nó là thuộc về sắc thanh hương vị xúc. Đi tìm là tìm chừng đó thôi chứ không tìm cái gì khác, phải không? Ví dụ ngồi buồn buồn là tìm cái gì đó để xem, thì đó là thuộc sắc. Hay là nghe nhạc, đó là âm thanh. Hay là đi tìm cái mùi gì đó, mùi hương gì cho nó thơm, thì đó là hương. Hoặc là đi ăn uống gì đó là vị. Hoặc là tìm những cái cảm giác xúc chạm, thì đó là xúc. Như vậy á, thì khi mà mình đang ở cái trạng thái cảm giác xả đó, thì thường thường là mình có cái khuynh hướng muốn tìm kiếm cái cảm giác lạc, tức là thích cảm giác lạc chứ không có thích là ở cái trạng thái quá là bình thường. Thì cái đó gọi là dục ái. Dục ái tức là tâm muốn đi tìm kiếm sở hữu những cái sắc thanh hương vị xúc. Bây giờ nếu như mình đang ở nó một cảm giác lạc, bây giờ mình đang ở nó cảm giác lạc á, thì mình lại muốn là duy trì cái cảm giác lạc đó lại. Cái người ăn ngon thì muốn lúc nào cũng ăn ngon. Cái người soi gương thấy mặt mình đẹp thì thấy là muốn là lúc nào nó cũng đẹp như vậy. Tức là hệ mà cái gì mà mình thích á, cái gì mà mình thích mình vừa lòng á, thì là mình muốn giữ lại. Cái gì mà đem đến cái cảm giác lạc cho mình á, thì mình muốn giữ lại. Cái thứ ba á, là khi mà mình gặp cảm giác khổ thì mình lại có cái phi hữu ái, tức là không muốn cái cảm giác khổ đó tồn tại, hoặc là muốn chấm dứt cái cảm giác khổ đó đi, gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái tức là tâm sân, hữu ái là tâm tham, và dục ái là chính yếu là si. Như vậy á, là khi có xả, khi có cái cảm giác xả là khổ, mà nếu mình á thấy cái cảm giác xả lạc khổ đó như vậy, và tâm mình không có khởi lên cái tham sân si, hay là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, thì không có vấn đề gì cả. Mặc dù mình có cảm giác khổ, hay là mình có cảm giác lạc, hay là có cảm giác xả, mà nếu không có phản ứng lại bằng tham sân si á, thì là cái khổ lạc xả đó cũng không có là gì cả. Nhưng mà tại vì á, khi mà mình khởi lên cái tâm muốn tìm kiếm, thì lúc đó nó tạo ra một cái khổ, gọi là hành khổ. Hành khổ tức là hành, tức là lăng xăng tìm kiếm tạo tác, tâm cứ khởi lên á, vòng niệm, tạp niệm, tức là cứ đi tìm kiếm cái này cái kia. Khi mà mình tìm kiếm cái này cái kia đó, thì là mình không thấy thực tại đang là, cho nên mới gọi là si. Khi mà mình khởi cái tâm lên tìm kiếm cái này cái kia, lúc đó là mình không thấy được thực tại, không thấy thực tại tức là si. Mà mình đi chạy đi tìm kiếm một cái ảo ảnh, một cái hình ảnh nào đó, một cái tưởng tượng, Thí dụ như lúc đó mà mình nghe âm thanh liền á thì nó lại khác. Nghe âm thanh liền á thì là nó là tai tiếp xúc với âm thanh. Nhưng mà ở đây không phải. Bây giờ mình đang ngồi ở đây thì mình lại tưởng tượng để đi tìm kiếm. Cái mà mình tưởng tượng tìm kiếm đó là chưa có. Âm thanh nó chưa có. Cho nên á cái đó nó chỉ là tưởng tượng thôi. Cái hữu ái này cũng vậy. Khi mình có lạc mà mình muốn là giữ nó lại thì thực ra là mình sợ nó mất đi, hoặc là mình giữ nó lại, hoặc là cái lạc đó nó kéo dài quá mình cũng khổ. Như hồi nãy thầy nói đó, cái lạc nhưng mà thực ra nếu mà kéo dài cái lạc nó là mình khổ. Thí dụ bây giờ mình ăn một cái kẹo thì thấy ngon, cho thêm một cái nữa cũng vẫn còn ngon, cho thêm mấy cái nữa thì nó có còn ngon được không? Thì nó thành khổ đó. Cho nên á là cái cảm giác mà lạc á chưa mất thì sợ mất là khổ. Nếu nó mất đi, mình ví dụ mình đang ăn nửa cái kẹo ngon vậy mà ai giật đi cái là mình khổ đó. Nhưng mà nếu mà cho thêm 3-4 cái kẹo mà ăn nữa thì cũng khổ luôn. Tất nhiên là như vậy á, cho nên mới gọi là cái khổ đó gọi là hoài khổ. Hoài khổ là bởi vì hoặc là cái kẹo đó nó hoài đi, ai lấy đi là mình khổ, hoặc là nó đang còn ăn đây nhưng mà ngon quá thì nó sợ mất đi, đây là cũng khổ, hoặc là ăn hoài, ăn nhiều quá đó, nó cũng khổ. Như vậy á thì là lẽ ra lạc là đủ rồi, phải không? Lẽ ra lạc thì lạc thôi, nhưng mà mình lại là đặt cái lòng tham vào đó, sợ nó mất hoặc là muốn giữ nó lại, cho nên á nó mới tạo ra cái khổ mà do cái lạc đó, cái sự hoài diệt của cái lạc đó làm cho mình khổ, cho nên gọi là hoài khổ. Bây giờ khi mình có một cảm giác khổ thì mình khởi lên cái tâm là muốn chấm dứt cái khổ đó, mà càng khởi lên cái tâm chấm dứt chừng nào đó thì càng khổ tăng lên. Thay vì nếu mà mình cứ nhẫn nại bình thường thôi á thì cái khổ nó chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà khi mà mình mà nôn nóng mà muốn chấm dứt nó đi á thì chính cái tâm nôn nóng đó nó làm tăng cái cường độ của cái khổ đó lên. Cho nên á mới gọi là khổ, tức là nó đã khổ rồi mà mình còn tự động mình tăng cường độ nó lên, cho nên gọi là khổ, tức là cái khổ chồng lên cái khổ nữa. Thì cái phản ứng đối với cái xả lạc khổ này, nếu như là dục ái, hữu ái, phi hữu ái thì đó là tập đế, tức là cái nguyên nhân mà sinh ra cái khổ đế. Tập đế là nguyên nhân sinh ra khổ đế. Cái nội dung của khổ đế đó chính là hành khổ, hoài khổ và khổ khổ. Như vậy ở đây mình để ý một cái này. Giả sử như mắt mình thấy sắc thì mình chỉ thấy sắc thôi, không sao cả, thì không có khổ vào. Nếu mình chỉ thấy sắc như thế nào thì mình thấy như vậy, tai mình nghe âm thanh như thế nào thì mình thấy như vậy, thì nó sẽ không có cái khổ đế đó. Mặc dù có thể là có cái xả lạc khổ, nhưng mà cái xả lạc khổ này á nó vẫn không làm cho mình phiền não khổ đau. Nếu như mình là đủ nhẫn nại hay là đủ trí tuệ để mà thấy rõ cái pháp đó nó đến nó đi, nó sinh nó diệt như vậy thôi, cái khổ lạc xả đó nó đến đi như vậy thôi, thì không có gì khổ cả, không có cái khổ này, không có cái khổ của khổ đế, tức là nó sẽ không có cái hành khổ, hoài khổ, khổ khổ. Vì vậy cho nên cái pháp tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ tức là thân, thọ, tâm và pháp. Đó là bốn cái lĩnh vực mà mỗi người phải trở về để mà thấy rõ ra nó, gọi là tứ niệm xứ. Để mình xem ở đây á, tứ niệm xứ là cái gì này? mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tức là bây giờ của người mình này, mọi người đang ngồi đây này, thì niệm thân tức là trở lại thấy rõ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình. Niệm thân đây này, đây là đề mục của niệm thân. Thực ra đó, khi mà mình mắt thấy sắc cũng là bao hàm cái niệm thân ở trong đó, tai nghe âm thanh và thân tiếp xúc chẳng hạn, thì là niệm thân bao gồm cả cái sự tiếp xúc này. Bởi vì thực ra mình cũng không tách ra cái thân riêng được, mà khi đã có thân thì tự nhiên tai nó nghe, cái mắt nó thấy. Do đó đó, thực ra mình phải là cái thế giới trần cảnh, cái này là căn môn, cái này là trần cảnh. Thì thật ra đó, căn môn với trần cảnh luôn luôn là tương tác với nhau. Chỉ có một số trường hợp, ví dụ như khi mình ngủ, thật ra khi mình ngủ đó thì căn môn và trần cảnh đó vẫn có tiếp xúc với nhau, nhưng mà tại vì lúc đó cái tâm của mình nó ở trạng thái Pavanga cho nên nó không biết, là không biết thôi, chứ không phải là không có. Thí dụ như là khi mình ngủ, một cái tiếng ồn nó vẫn là tác động vào tai, cái màng nhĩ mình cũng vẫn rung lên, nhưng mà mình không biết, tức là lúc đó nó không có nhị thức, chứ không phải là không có. Lúc mình nằm ngủ có thể là có một cái mùi hương nó bay qua, và có thể là khi mà cái mùi hương bay qua mình nằm thấy chim bao là mình đang ăn cái gì đó, hoặc là mình đói bụng thì mình nằm thấy chim bao mình đang ăn cái món gì đó. Tức là nó cũng có làm việc, nhưng mà tại vì mình không có ý thức được. Như vậy á, thực ra khi mình nói như vậy á, thì cái thấy nghe ngửi nếm này á, nó là mình đưa nó qua bên phía tâm. Cho nên khi mình nói niệm thân á, là mình chỉ nói cái sự tiếp xúc của mắt với sắc, tai với âm thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc. Thí dụ như bây giờ thế này, thí dụ như là bây giờ mình thân, bây giờ thầy đang đi, đây là như vậy, thân là thân đang đi. Vậy thân đang đi đó, thì bây giờ mình chỉ cần trở lại để thấy cái thân đang đi đó, tức là cứ phản ánh trung thực cái thân đang đi vậy thôi, không cần thêm bớt gì nữa cả. Cái đó gọi là niệm thân. Mình đang đi thì mình là hoàn toàn tròn vẹn với cái đi như vậy. Thì trong cái đi đó đó, nó có biểu hiện mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh trong á. Thí dụ như mặc vậy thầy đi nhưng mà thầy vẫn có thấy là cái đường để mình đi, như vậy là có mắt thấy sắc. Hoặc là có thể là mình đi như vậy nhưng mà nghe cái âm thanh gì đó mình vẫn cứ nghe, hoặc là cái bước đi của mình đó, nó sẽ đạp phải cái chỗ đất này thì mình thấy khác, đạp phải lên trên cái tấm nệm này thì nó lại khác. Như vậy á, là cái thân xúc á, là lúc đó vẫn là có thân xúc. Như vậy trong cái niệm thân á, là nó bao hàm sự tiếp xúc giữa mắt với sắc, tai với âm thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc. Đó là cái hoạt động, nói chung là cái hoạt động của cái thân. Ví dụ như thầy cầm cái ly nước lên thầy uống, và khi uống vào tiếp xúc nước uống vào thì cái đó hoàn toàn là niệm thân. Tại sao mà mình niệm thân? Tại vì nếu như khi mà cái tâm của mình mà nó tròn vẹn với cái tâm đó đó, tức là thân tâm nhất như, thân tâm nhất như đó, thì không còn vấn đề gì để làm nữa, hết rồi. Tu ra chừng đó là hết rồi, chứ đâu có làm gì nữa đâu. Phải không? Tại vì sao? Cái tâm mình nó vòng đồng, cho nên nó tìm kiếm, nó mới đau khổ, nó mới đủ thứ. Còn bây giờ nếu như thân tâm nhất như rồi thì đâu có chuyện gì phiền não khổ đau gì nữa đâu mà thêm bớt gì đâu. Thành ra nếu như đừng có khinh thường nói rằng là mình niệm thân không chưa đủ, phải niệm thọ, phải niệm tâm, phải niệm pháp gì đó, không phải vậy. Nếu một người đang niệm thân, tức là thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực, như Đức Phật ngài nói đó, thì một vị có thể đắc quả A La Hán. Như vậy á, thực ra mình chỉ cần là mình đi như thế này mà hoàn toàn mình tròn vẹn với cái đi, và mình thấy cái đi đó một cách hoàn toàn như thực, mắt thấy sắc như thế nào, tai nghe âm thanh như thế nào đều như thực. Nếu như hoàn toàn không có một vọng động nào xảy ra nữa thì là A La Hán rồi, chẳng có A La Hán nào ở đâu nữa trơn. Nhưng mà tại vì mình thực tế đó là mình mới trọn vẹn chút xíu đó, là tâm đã nhảy rồi, nhảy đi tìm kiếm cái này cái kia rồi, cho nên đó, nó mới không thể nào A La Hán được. Chứ A La Hán là không phải là chuyện là gì hết. A La Hán là trở về trọn vẹn với cái thân, cho nên đó, chỉ niệm thân thôi là đủ là A La Hán rồi, chẳng có cần gì nữa hết trơn. Nhưng bây giờ khi ví dụ như thầy đang đi như thế này thì có thể là một cái cảm giác là xa, tức là không có gì cả, đâu không khổ không lạc là xa. Bây giờ thầy đang đi như thế này không có khổ có lạc gì cả, tức là đang xa. Và khi đang xa như vậy thầy phản ánh trung thực cái xa đó, thầy nhận thức cái xa đó như vậy và không thêm bớt gì nữa cả, thì tức là không khởi lên cái dục ái, cho nên nó sẽ có không có hành khổ. Và nếu như thầy đang đi như thế này và gió mát rồi để kia đàng hoàng đi đây nhẹ nhàng như thầy cảm thấy trong người lạc, phải không? Thầy đi dưới này thấy êm, cảm thấy lạc, lạc mà cũng không khởi thêm gì cả, cũng không có không hề có ý muốn là phải giữ cái lạc đó lại, hay là cũng không sợ cái lạc đó mất đi, không có gì cả, thì lúc đó là đủ rồi, đâu có thêm bớt. Hoặc là giả sử đi tới ngang đây cái nó đạp phải một cái gì đó, ví dụ như ở dưới đây là nó có một cái miệng gì đó đạp phải, cái là có cảm giác đau. Nếu như đau như vậy mà mình vẫn hoàn toàn là bình thản thì cái đau nó thì là vẫn đau thôi, cho nó không thêm bớt gì cả. Thì cho dù có đau cũng không có cái khổ phát sinh, tức là có khổ. Người ta nói là có đau nhưng mà không có khổ. Có thể là có đau nhưng mà không có khổ. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình nói là tu là gì đây này? Tu là đầu tiên á là mình nói là chánh niệm tỉnh giác. Thật ra chánh niệm tỉnh giác tức là chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là trở về với cái hiện trạng đang là. Ví dụ như hiện trạng đó là đi, hiện trạng đó là ngồi, hiện trạng đó là thầy đang nói. Nếu mình trở về ngay với cái hiện trạng đó, tâm không có vọng động đi đâu nữa cả, thì gọi là chánh niệm. Và mình không mê mờ gì về cái chuyện đang xảy ra. Ví dụ như thầy đang nói như thế này, tâm thầy hoàn toàn sáng suốt, không có mê mờ gì cả, thì như vậy gọi là tỉnh giác. Cho nên mới trong thiền á mới gọi là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác này nó cũng là thuộc về trí. Mình ghi nhận một cái từ, đây là hai cái từ mà bị hiểu lầm nhiều nhất, và sau này mình sẽ đi sâu thêm nữa rồi mình sẽ thấy ít ai hiểu đúng cái chữ chánh niệm tỉnh giác này. Tưởng đâu chánh niệm tỉnh giác là mình phải niệm cái gì đó, tỉnh giác là mình phải biết cái gì đó, trên thực tế là không có gì cả. Chỉ có là ví dụ như bây giờ mình đang đi thì mình tròn vẹn với cái đi đó, chánh niệm cái tâm á, cái tâm tròn vẹn với đi, tức là cái thân đứng đi và cái tâm tròn vẹn với cái đi đó, như vậy gọi là niệm. Chứ không có chánh niệm là niệm cái gì cả. Chánh niệm là trở về với cái thực tại, chánh niệm trên thân đó là trở về với cái thực tại thân đang là, vậy thôi. Chánh niệm trên thân có nghĩa là trở về với thực tại thân đang là, đơn giản chỉ vậy thôi. Trở lại thực tại thân đang là đó, và lúc đó đó cái thân nó đang là mắt thấy sắc tai nghe âm thanh. Thân ở đây là không phải là thân xúc không, mà thân ở đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc sắc thân hương vị xúc pháp đó. Thân đó là cái thân mà mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp nhận sắc thân hương vị xúc pháp đó, thì cái đó là gọi là thân. Thân là nói chung cái thân này. Và khi mà có cái cảm giác phát sinh, khi có cảm giác phát sinh đó, thì cảm giác như hồi nãy thầy ví dụ đó, thì cảm giác như thế nào đó thì mình chỉ thấy cảm giác đó như vậy, tức là khi có cảm giác thì mình cũng trả cái cảm giác lại đó đúng với cảm giác đó thôi, không thêm không bớt gì cả. Nói như kinh Bát Nhã là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, tức là cái cảm giác như thế nào thì mình chỉ có thấy phản ánh trung thực cái cảm giác như vậy thôi. Thì nó sẽ không có cái dục ái, hữu ái và phi hữu ái, cho nên không có tập đế. Không có tập đế thì không có hành khổ, hoài khổ, khổ khổ của khổ đế. Nãy giờ cái điều mà mình đang nói nãy giờ đó chính là cái hành trình thứ hai này. Hồi nãy là niệm thân, bây giờ đến cái thứ hai là niệm thọ. Niệm thân tức là tâm trở về với thân như nó đang là, tròn vẹn với thân như nó đang là. Niệm thọ là trở về với cảm giác xảy ra như thế nào thì là cảm nhận đúng cái cảm giác như nó đang là, không thêm bớt. Còn mình nó thì không phải vậy, mình nó là luôn luôn thêm bớt. Cái cảm giác có đôi lúc cảm giác khổ mà mình lại tưởng là lạc, thực ra là mình tưởng tượng ra. Một cái cảm giác mà đối với người này thì là khổ, đối với người kia là lạc, hoặc là do tâm lý là chính. Thí dụ như bây giờ mình thầy hay lấy cái ví dụ là nói là mình mệt cho nên mình đóng cửa lại, mình ở trong nhà một ngày mình nghỉ ngơi thì mình thấy là rất là thoải mái, cảm giác là. Nhưng mà bây giờ ai bắt mình phải ở trong nhà, đóng cửa lại, bắt mình ở trong đó thì mình lại thấy là khổ. Sự thật mình cũng vẫn ở trong cái phòng đó, cái phòng đó có thể là có mấy lần có tiền nghi đủ thứ, không có gì là khổ cả. Thế cái khổ đó ở mà ra, cái khổ đó là do mình tưởng tượng ra chứ đâu có. Cái lạc mình cũng do mình tưởng tượng ra. Thực ra đó, nếu một người mà họ cảm thấy rằng là họ ra họ làm việc rất là mệt mỏi, họ làm việc, thân của họ làm việc rất là mệt, nhưng mà họ lại phục vụ được cho người khác, họ là đem lại niềm vui cho người khác thì họ cảm thấy là, mà lúc đó là họ đáng khổ. Lúc đó là bản thân họ đáng khổ, làm việc rất là mệt mỏi, thế nhưng mà họ lại cảm thấy là tại vì họ đang đem lại niềm vui cho người khác. Nếu mà lúc đó là một cái người mà ta đang làm như vậy, bắt người ta không được làm, vô trong phòng, cái phòng người ta mở mấy lần mới đồ ra cho nó khỏe, lúc mà vô ngồi trong mấy lần khỏe đó thì người ta lại thấy rất khổ. Cho nên là cái lạc cái khổ đó là do mình tưởng tượng nhiều hơn. Vì vậy cho nên khi mà xả lạc khổ như thế nào đó thì mình phải thấy trung thực như vậy, gọi là niệm thọ, tức là trở lại cái thọ, tròn vẹn với cái thọ đó và thấy nó như thực, gọi là niệm thọ. Bây giờ đây là niệm tâm này. Thì trước khi nói niệm tâm á, thì thầy nói ba cái yếu tố này, là ba yếu tố này là ba yếu tố mà hồi nãy giờ mình đang nói đó. Tức là khi mình mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh như vậy đó, mà tâm sáng suốt, định tĩnh trong lành. Sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, và trong lành là giới. Tức là nếu như cái tâm mình lúc đó là giới định tuệ, khi hành động của thân khởi ra mà tâm vẫn là giới định tuệ thì không có khổ, phải không? Không có khổ. Hoặc là khi xả lạc khổ nó khởi sinh lên mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành thì vẫn không có khổ. Tại sao vậy? Tại vì khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình không có cái bản ngã tham sân si khởi lên. Cái chữ diệt này đó có nghĩa là không sinh lên. Hoặc là nếu nó đã sinh lên rồi á, thì nó sẽ biến mất. Cho nên gọi là diệt. Sở dĩ mà dùng chữ diệt để đây đó, tức là vắng bóng của cái bản ngã tham sân si, vắng bóng cái vô minh ái dục, tức là vắng bóng cái mà chủ quan như hồi nãy thầy nói đó, tức là biến lạc thành khổ, biến khổ thành lạc, biến lung tung hết đó. Chính cái mà cái vòng đồng mà biến đó đó, chính cái biến đó đó làm cho mình khổ. Chứ còn không phải là cái xả lạc khổ đó làm cho mình khổ. Cái xả lạc khổ đó chỉ có thể là đau thôi, chứ không khổ. Nhưng mà nếu như mình sáng suốt định tĩnh trong lành đối với thân, gọi là niệm thân, sáng suốt định tĩnh trong lành đối với là thọ thì gọi là niệm thọ. Thì khi mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là giới định tuệ, thay vì tham sân si thì bây giờ là giới định tuệ, thì không còn tham sân si, thì gọi là dễ diệt đế là niết bàn. Vậy thì bây giờ trở lại ở đây á, nó có hai loại. Đức Phật ngài nói niệm tâm là niệm thế nào? Khi tham thấy tham, khi tham á thì mình thấy tham, tức là mình biết thực là tham khởi lên như thế nào. Khi sân thì biết sân, khi si thì biết si. Khi không tham, không sân, không si thì biết không tham, không sân, không si. Cái đó gọi là niệm tâm. Cho nên ở đây này, đây là niệm tâm này. Tức là nếu như mà ngay ở đây thân á mà hoàn toàn là không có vấn đề gì hết trơn á, thì ngay nơi đây nó đã là niết bàn rồi. Nhưng mà cái niết bàn đó nó bị cái cảm thọ nó khởi lên cái là làm mất niết bàn. Lúc đó nó làm cho mình tham sân si lại khởi lên. Tham sân si khởi lên cái á thì mất niết bàn. Cho nên bây giờ mình phải là trả cái xả lạc khổ này á lại đúng với trung thực của nó bằng cách là mình niệm thọ, thì lúc đó cũng là niết bàn. Mặc dù lúc đó là khổ vẫn là niết bàn. Cái này là trong kinh kể rất nhiều cái vị đang đau khổ như vậy nhưng mà đắc quả vị A-la-hán. Chẳng phải là cái đạt mới là đắc quả vị A-la-hán đâu á. Thì là khi mà mình không an trú được ở nơi thân thì lúc đó đó nó phải nhảy qua thọ. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho cái thọ này nó trung thực á thì mình phải niệm thọ. Nhưng mà cái thọ này nó đã khởi ra cái tham sân si rồi thì bây giờ niệm tâm chính là niệm cái tham sân si đó. Nghĩa là bây giờ sân thì phải trở lại thấy cái sân nó đang sinh diệt như thế nào. Nếu là đang tham thì phải trở lại nhìn cái tham đó. Nếu là đang si thì phải trở lại nhìn cái si đó. Thì cái đó là niệm tâm. Đó. Và khi không có tham sân si thì lúc đó là có giới định tuệ. Thì mình cũng biết rõ là mình đang sáng suốt, mình đang định tĩnh, nó đang trong lành. Thì như vậy cũng là niệm tâm. Thành ra có ba cái cấp độ. Một cấp độ là ở ngay nơi thân. Mà nếu niệm thân mà hoàn toàn là ổn rồi, là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng, không còn gì cả, thì như vậy ngang đây là đã giải thoát rồi. Nhưng mà giải thoát được thân mà có khi thọ lại làm cho mình lại bất an trở lại. Thế thì bây giờ nếu mình mà đủ cái chánh niệm tinh giác để mình trả cái thọ lại cho thọ, thì lúc đó tâm là vẫn là an ổn niết bàn như thường. Nếu mà lỡ mà tâm nó đã khởi lên rồi, nó đã phản ứng tâm thế này thế kia rồi, thì bây giờ phải trở lại lắng nghe thật rõ ràng, tức là chánh niệm tinh giác á, chánh niệm tinh giác hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành để mà thấy rõ cái tham sân si đó, thì lúc đó cái tham sân si sẽ không còn. Tức là thực ra nếu mình tham là gì? Tham là khởi cái tâm ra để mà muốn nắm giữ, nắm bắt cái gì đó, gọi là tham. Sân là gì? Sân là muốn khởi cái tâm ra muốn dẹp cái gì đó, gọi là sân. Thế nhưng bây giờ thay vì dẹp cái đó hay là nắm giữ cái đó thì mình lại trở lại ngay nơi cái tham rồi. Tức là khi cái tâm mình đang khởi lên tham mà mình lại nhìn lại được cái tham đó rồi, thì cái tham đó nó không còn chạy ra để nắm bắt nữa. Tức là mình vô hiệu hóa, hóa giải được cái tham đó. Khi đang sân mà mình, khi nào các vị không tin như coi, bây giờ đang sân với ai đó thì đừng có để ý tới người đó nữa, mà là để ý lại mình, xem thì lúc đó tim mình đập như thế nào, xem thì lúc đó mình như thế nào, thì lúc đó đó là mình sẽ là hết sân à. Cho nên khi mà đã lỡ tham sân si mà khởi lên rồi đó, thì là chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tĩnh trong lành để mà thấy rõ cái tham sân si đó, thì là tham sân si đó nó cũng là trả lại cái lúc đầu của nó, chứ còn nó không còn đưa ra cái tác hại ra bên ngoài mình nữa. Thì đó là trở về ngay nơi cái đó thôi, chứ không phải không cần phải làm gì cả. Nhiều khi mình sai lầm ở chỗ này, mình tâm tham, thì mình chỉ cần trở lại để nhìn cái tâm tham đó, để thấy rõ cái tâm tham đó nó đang như thế nào thôi, chứ không cần phải là cố gắng để dẹp nó, cũng không chẳng cần phải tìm hiểu nó ra làm sao, không cần, mà chỉ cần phản ánh trung thực để thấy nó sinh diệt thế nào thôi, tức là chỉ trở về để thấy đúng cái bản chất của nó thôi. Như vậy khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó chính là đạo đế, và lúc đó không có tham sân si, cho nên đó là diệt đế, là niết bàn. Thì hôm trước thầy đã nói rồi á, ngay mình đây thì là niết bàn cũng tại đây, mà sinh tử cũng tại đây. Nếu mình khởi lên cái bản ngã tham sân si, thì liền nó là tạo ra cái tập đế và lãnh hậu quả là khổ đế. Còn nếu mình sáng suốt định tĩnh trong lành, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì đó là đạo đế, và ngay đó là diệt đế. Chứ không phải đâu xa hết trơn á. Không phải là mình đang cố gắng để tu tập để ngày này ngày kia rồi để cho tới niết bàn, không phải niết bàn ở đằng xa kia, mà là niết bàn nó ở đây. Mình chỉ cần trở lại, cho nên cái bài đầu là thầy nói là chỉ cần trở lại. Ehipasiko, trở lại mà thấy. Thì là thấy ngay Sandithiko, không qua thời gian Akaliko. Và thấy ngay trên đó Upanayiko, thì mỗi người sẽ tự chứng ngộ Pachatang Veditapo Vinyuhi. Tức là ngay trên cái thân thọ tâm này, trên cái thân thọ tâm này, nếu chúng ta trở về thấy đúng như thực, thì trên thiền tông gọi là kiến tánh. Thiền tông nói là kiến tánh là giác ngộ. Nói khi nói kiến Phật đó, thì thực ra là kiến tánh là giác ngộ. Kiến tánh là giác ngộ. Cho nên đó, là nếu chỉ cần hằng ngày mình làm cái việc gì, mình tròn vẹn với cái việc đó, sáng suốt định tĩnh trong lành với cái việc đó, đó là niệm thân. Còn nếu có cảm giác gì thì mình tròn vẹn với cảm giác đó, đó là niệm thọ. Còn khi mà đã có tâm tham sân si gì khởi lên rồi, thì mình trở lại để thấy rõ cái tham sân si đó, tức là niệm tâm. Thì nếu làm được như vậy thì mình vẫn luôn ở trong niết bàn. Còn chỉ cần tham sân si mà khởi lên mà nó tạo tác, thì nó sẽ tạo ra tập đế và khổ đế, tức là luân hồi sinh tử. Thì cái luân hồi sinh tử đấy, mình đừng có tưởng tượng ra thành nó là kiếp này qua kiếp kia gì hết á. Mình đừng có tưởng tượng niết bàn là ở đâu xa hết trơn á, mà là luân hồi sinh tử là tại đây, tùy cái thái độ của mình. Ngay nơi cái thân này, ngay nơi cảm thọ này, ngay nơi cái tâm này, thì một là luân hồi sinh tử, mà hai là niết bàn. Đó, muốn chọn cái nào đó thì chọn. cái đó tự do tự tại đó, cái không phải ai bắt buộc mình hết trơn á. Mình ngay đây mình có thái độ đúng thì niết bàn, mà có thái độ sai thì là sinh tử vậy thôi. Còn có một cái niệm khác, đó là niệm pháp. Khi mình niệm thân là mình tròn vẹn phản ánh trung thực cái đi, ví dụ thầy đang đi hay là đang nói đây, thì tròn vẹn trung thực với cái đang đi đang nói đây, gọi là niệm thân. Và khi có cảm giác gì thì mình tròn vẹn với cảm giác đó, phản ánh trung thực cái cảm giác đó, chứ không thêm thắt, không tưởng tượng ra, thì đó là niệm thọ. Và khi cái tâm mình đã khởi lên tham sân si gì đó, thì trở lại để thấy rõ cái tham sân si đó, tức là niệm tâm. Lúc đầu á thì cái nào thì mình thấy cái đó, cho nên gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Nhưng mà đến khi mình nhuần nhuyễn rồi á, thì mình thấy là cái thân, cái thọ, cái tâm này là nó có một cái chuỗi vận hành. Thí dụ như bây giờ thầy cầm cái ly nước như vậy là thân á, rồi uống vào dễ chịu là thọ rồi, và cái tâm dễ chịu cái là thấy hoan hỷ là tâm rồi. Thì toàn bộ cái diễn biến của thân thọ tâm đó diễn ra như thế nào mình đều thấy rõ hết. Tức là cái nào thân cái nào quả, nói ra ngôn ngữ vậy thôi, chứ còn mình chỉ thấy nó diễn biến thôi. Diễn biến như thế nào mình diễn biến như vậy, không hề mê mờ trong đó, tức là niệm pháp. Tức là cái thân nó không phải tách riêng cái thân ra một cái. Tại lúc đầu á thì mình lo niệm thân thôi. Đây là khi nào thọ thì niệm thọ thôi, khi nào tâm thì niệm tâm thôi. Nhưng bây giờ khi cái tâm nó đạt đến một cái mức thì lúc đó nó thấy thân thọ tâm diễn ra theo một cái tiến trình, một cái trình tự. Cho nên lúc đó bắt đầu thấy rằng là mọi thứ đều là sự diễn biến của pháp, không có bản ngã trong đó, không có cái ta gì cả, tất cả mọi là cái phản. Ví dụ như này, con mắt thì thấy sắc thôi, bởi vì con mắt thấy sắc bây giờ nó là do cái sắc đó nó chiếu vô quá mình nên cho làm cái mắt mình đau. Thế như vậy là thọ, rồi cái tâm mình duyên cái đó, cái thọ đó, cái tâm mình khởi lên, có thể là tâm mình khởi lên lúc đó tham sân si, hay là lúc đó sáng suốt định tĩnh trong lành, thì như vậy á mình đều thấy rõ. Nhưng mà trong đó có một cái điểm nhấn mạnh là thấy rõ khi cái diễn biến đó xảy ra đó là diễn biến của luân hồi sinh tử hay là diễn biến mà vẫn là niết bàn. Đó là niệm pháp. Cho nên á mình thấy là gần như không có ai dạy niệm pháp, chỉ có cái trường thiền dạy niệm thọ, niệm thân, niệm tâm, chứ không có trường thiền nào dạy niệm pháp cả. Là tại vì sao? Là bởi vì khi bắt đầu thì là tách ra cái đối tượng này riêng, đối tượng này riêng để mà hành cho dễ. Nhưng mà sau đó thì mình cứ sống hoàn toàn bình thường, tự nhiên. Và trong cái tự nhiên đó mình thấy ra cái nào là thân, cái nào là thọ, cái nào là tâm, cái nào là cái diễn biến của thân tâm như thế nào thì mình đều là thấy rõ cả. Thì lúc đó đó gọi là niệm pháp. Như vậy niệm pháp là niệm thế này, là niệm sự vận hành tương tác ở giữa thân thọ và tâm. Rồi bài giảng hôm nay là tới ngang đây, bây giờ quý vị có thể đặt câu hỏi.
Bạch thầy, hồi nãy thầy giảng là niệm pháp là theo dõi cái trình tự diễn biến, nó là luân hồi sinh tử hay là niết bàn, thì con chưa hiểu rõ câu này, xin thầy hoan hỷ.
Thầy lấy một ví dụ, cái ví dụ này là ví dụ trong kinh Tứ Niệm Xứ, khi Đức Phật ngài nói dạy về niệm pháp, đây là lấy một cái loại niệm pháp. Đức Phật ngài nói như thế này: khi mắt tiếp xúc với sắc thì thấy rõ đây là mắt, đây là sắc, đây là sự tiếp xúc, đây là nhãn thức. Và trong sự tiếp xúc đó kiết sự khởi lên hay là không có kiết sự khởi lên. Ví dụ như bây giờ thế này, bây giờ mình đứng đây không cần tu hành gì hết trơn, mình không có bạn ngạ, không có tham lam sân hận si mê gì hết trơn, là mình hoàn toàn đứng đây không làm gì cả, thì vẫn là sáng suốt định tĩnh lành như thường. Thật ra chính vì cái bản ngã cái này thì mấy cái lần sau thầy sẽ phân tích rõ hơn. Cái bản ngã đó nó mới khởi lên, nó mới là phản ứng, nó mới tạo ra tham sân si, tạo ra nghiệp. Chứ còn nếu mình buông ra đây á, bây giờ quý vị không tin là cứ ngồi buông ra hết đi, đừng có tu hành gì hết trơn á, cứ ngồi đó đi, thì quý vị vẫn thấy quạt mát, phải không? Vẫn nghe thầy nói âm thanh khởi ra, vẫn nghe. Như vậy chứng tỏ rằng bây giờ mình ngồi yên không làm gì cả, thì cái hoạt động của cái tánh biết vẫn tiếp tục, dù không có bản ngã gì cả, không có bản ngã làm gì hết, thì cái tánh biết vẫn là vẫn thể hiện qua mắt, thấy sắc, tai nghe âm thanh như thường. Mà lúc đó đó, khi không có bạn ngã đó, thì lúc đó là như thực. Lúc mà không có bạn ngã xen vào để mà tính toán thế này thế kia gì cả, thì lúc đó mới là thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực. Cho nên thầy nói đừng có tu, thầy nói đừng có tu, cứ cố gắng tu chừng nào là càng sai chừng đó. Bởi vì cái cố gắng tu đó nó là cái bạn ngã. Cái bạn ngã muốn đạt được cái này, cái bạn ngã muốn đạt được cái kia, muốn thế này thế nọ này, cái đó chính là cái tiến trình của cái dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thay vì bây giờ tất cả mọi người đứng đây buông ra hết, thì cái tánh biết vẫn sáng suốt đến trong lành. Thế mà mình lại cứ khởi lên cái là mình muốn là bây giờ tôi phải ngồi lại, tôi phải xếp bàn lại, tôi phải là giữ cái tâm tôi lại, tôi phải làm thế này thế kia đủ thứ hết á. Tức là cái đó là bạn ngã lăng xăng. Cái bạn ngã nó làm đó để làm gì? Để muốn được cái này, để muốn được kia, muốn dẹp cái này, muốn dẹp cái nọ. Muốn dẹp tức là phi hữu ái, muốn được tức là hữu ái. Và cái tâm lăng xăng cứ muốn tìm kiếm đó là dục ái. Như vậy thì vô tình là khi mà mình cố gắng muốn tu đó, lại rơi vào dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nhưng bây giờ mình buông ra một cái á, thì nó liền sáng suốt định tĩnh trong lành. Phải không? Mình buông ra một cái thì nó liền sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái đó mới lạ. Lần trước thầy đã nói rồi, thì ra pháp á, vốn đã hoàn chỉnh, tánh biết cũng đã hoàn chỉnh, chỉ có cái bản ngã vô mà của quầy thôi. Chỉ có cái bản ngã cứ khởi lên mà quầy tầm bầy tầm bà mà đau khổ thôi, chứ không có ai hết. Khởi lên ăn cắp ăn trộm cũng có, khởi lên muốn tu đắc cái này cái kia cũng có, cũng giống nhau thôi. Cũng phát xuất từ một cái bản ngã lăng xăng muốn tìm kiếm, muốn đạt được, muốn thụ đắc cho mình cái này, thụ đắc cho mình cái kia. Tất cả cái đau khổ nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà mình buông ra thì lại càng rõ ràng hơn. Nếu khi mình buông ra rồi thì tự nhiên mình sẽ đi đâu đó rõ ràng, bởi vì tâm mình đâu bị chi phối cái gì đâu. Cho nên mình sẽ đi hoàn chỉnh nhất, mình sẽ ngồi ăn hoàn chỉnh nhất, mình sẽ làm công việc hoàn chỉnh nhất. Chẳng phải nói buông ra là không làm gì đâu. Tại vì buông ra thì duyên của pháp nó vẫn cứ đến, và mình vẫn cứ làm, chứ không phải là không làm. Nhưng mà tất cả cái làm đó đó không phải là cái bản ngã lăng xăng. Cái này là những cái lần sau thầy sẽ nói rõ hơn trong cái pháp mà mình gọi là tu. Thực ra không phải là tu, không phải là tu, mà là trở về để thấy ra được cái thực tài đang là đây. Mà cái đó đó, tất cả những cái tu hay là những cái làm cái gì đi đó cũng đều là chạy ra khỏi cái thực tài đó để mà đi nắm bắt. Cái nắm bắt, chạy ra khỏi thực tài nắm bắt đó là cái ảo tưởng của bạn ngã. Người ta gọi là cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng mới là lăng xăng tạo tác lung tung. Chứ còn con người thực của mình á thì sẽ làm cái việc gì cần thiết, tức là nó đủ sáng suốt để thấy ra việc gì cần làm, việc gì không cần làm, rõ ràng minh bạch. Bây giờ về không tin á, cứ buông ra đừng làm gì hết trơn, đừng có để bạn ngã tham sân si xen vào gì hết á, thì về nhà vẫn làm được mọi chuyện hết. Có một cái hôm đó, năm kia đó, thầy ra ngoài Hà Nội á, thì có một cái bà đó cũng khoảng trung niên. Bà nói rằng là bà đã bỏ công việc nhà, bỏ hết tất cả mọi chồng con cháu gì, bà bỏ hết, bà đi hành thiền ở nơi cái trường thiền này á, là mấy năm. Rồi qua trường thiền kia mấy năm, rồi ông thầy này chưa không được thì đi qua ông thầy khác, cứ đi như vậy. Thì hôm đó thầy ra xem cái nhân duyên sao bà lại nghe rồi á, thì bà mới chạy tới tìm thầy nơi chỗ mà thầy ở. Thầy mới giảng cho bà nghe đâu đó xong rồi cái hôm sau bà trở lại, bà nói con thấy té ra mình đâu cần làm gì đâu, con về nhà đó, con về nhà con nấu ăn ấy, thì đưa cái đứa cháu ấy, biểu nó vô dọn chén bát. Nó nói con không vô, con mắc bàn rồi, bận bàn rồi, họ không vô được. Thì á, thay vì á là bà nói là như hồi trước như vậy là con tức giận đó, bây giờ con không tức giận, nó không dọn mình dọn nó không dọn mình dọn, và bây giờ nó nó coi nó có đứa bao nhiêu đứa bạn. À, nó đã chơi với bạn rồi, mình không tức rồi, mà lại còn coi thứ bao nhiêu đứa bạn, đợt dọn chén thêm. À, rồi kêu nó vô ăn rồi á là nó dẫn nhau đi chơi, à, mình phải rửa. Mà bây giờ con làm tất cả những cái đó sao mà thấy nó vui quá? Thì té ra mình bỏ phí bao nhiêu năm nay đi tu hành mà toàn là đi trốn chạy sự thật không à? Trên thực tế mình đối diện với tất cả những sự thật này á, thì mình hoàn toàn vẫn an lạc. Mà mình làm tốt hơn chứ đâu phải làm xấu hơn. Đâu phải nói buông cái bản ngã rồi thì làm xấu hơn. Rõ ràng là làm tốt hơn. Phải không? Buông ra cái tâm sáng suốt tỉnh trong lên sẽ nấu ăn ngon hơn. Còn cháu nó con nó làm cái gì đi nữa thì mình cũng là không quan tâm, mình vẫn cứ làm. Thì rõ ràng là nó tốt hơn chứ đâu phải là nó nói là buông ra như vậy không tu là xấu đâu. Nhưng mà thật ra không phải không tu, nhưng mà cái tu này á, mình phải hiểu ra một cái tu nó khác hoàn toàn với cái tu mà xưa nay mình nghĩ. Cái tu xưa nay mình nghĩ là cái tu của cái bản ngã, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, mà cái đó thì là cũng giống như mình làm những việc khác thôi. Mình cho là mình đi tu là mình đổi cái tên thôi, trên thực tế mình vẫn là bản ngã tham sân si, còn đổi cái tên thôi, phải không? Đó, cái tên đổi cái đối tượng. Đối tượng khi kia đó là vàng, là bạc, là gì đó. Còn đối tượng bây giờ đó là thiền định niết bàn. Nhiều khi cái tên nó hay hơn thôi. Nhưng mà cái ảo tưởng thì có khi ảo tưởng còn nhiều hơn nữa. Vàng mình còn cầm cái tay còn thấy thiệt cho niết bàn không biết ở đâu. Mà mình vẫn cứ ảo tưởng. Nhưng mà nếu một người thực sự buông ra và không còn bị một cái gì chi phối nữa cả thì lập tức là thấy niết bàn là gì được. Nó rất đơn giản như vậy. Cho nên vấn đề là ở cái chỗ mình có biết tu hay là không biết tu. Thế còn á, tu nhiều chừng nào sai chừng đó, nếu như mình không biết rõ tu là thế nào. Cho nên á, ở bên đạo Thiên Chúa có nói một cái câu rất là hay. Câu đó thầy cứ nhắc hoài, đó là: con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Con hãy lo sống thuần pháp, còn việc gì đến đi đó là để pháp vận hành. Đó, nếu mà nói theo ngôn ngữ giáo mình đó là mình nói vậy đó. Cứ để pháp vận hành, chứ đừng có mình mà cứ lập ra cái muốn cứ lập trình kiểu này, lập trình kiểu kia, muốn được cái này, muốn được kiểu nào, chi cho nó mệt. Thực ra đến một lúc nào đó mình sẽ thấy ra cái điều rất là lạ lùng, là mọi chuyện trên đời này đều tốt đẹp hết trơn. Kỳ lạ đó. Chỉ có một cái không tốt đẹp thôi. Đó là cái bản ngã lăng xăng đi tìm kiếm thôi. Thế còn mọi thứ đó đều tốt đẹp. Nhưng mà cái bản ngã đó, nó làm cái gì thì nó chịu lấy cái hậu quả của nó thôi. Thí dụ như bây giờ cái tường này là tốt đẹp, phải không? Cái tay này cũng tốt đẹp, không có cái tay này lấy gì mà cầm cái micro mà nói, phải không? Cái tường này cũng tốt đẹp, nó là cái nhà xây lên để chắn gió, chắn đồ này kia. Tự nhiên mình muốn đánh vô một cái râm, chảy máu. Cái đó là do mình chứ đâu phải là... Chứ còn cái tường nó vẫn tốt đẹp, phải không? Cái tay nó vẫn tốt đẹp, mọi thứ đều tốt đẹp. Tại tự nhiên mình lại khởi lên một cái tham vọng gì đó, mình muốn tìm cho được cái đó cái kia gì đó, nó đụng phải trường này trường kia rồi nó sinh ra đau khổ, phiền não khổ đau. Nhưng mà không sao, có cái điều lạ là cũng sao, cứ làm đi, làm rồi thì nó sẽ pháp, nó sẽ dạy cho một cái bài học ra thôi, chứ không sao cả. Tức là nếu như mình chưa thấy thì tương nhiên là mình cứ làm, mình cứ làm rồi là nó sai rồi là thấy ra, rồi nhận thức ra, rồi điều chỉnh vậy thôi. Thế còn á, khi cái người giác ngộ rồi thì thấy là Đức Phật ngài nói một câu hồi xưa thầy không hiểu. Ngài nói là khi một người mà thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thì sau này thầy thấy rằng té ra tất cả mọi cái chuyện xảy ra, thuần nghịch, khổ đau, hạnh phúc gì, tất cả những cái đó đều tốt hết. Tất cả mọi cái đều tốt hết đó. Bởi vì khi mình sinh ra trên cuộc đời này, tất cả những điều đó là cái điều để mình
mình vào đó để mình học ra nó mà. Thì á, cái bản ngã là giống như một đứa trẻ mà ham chơi á, cho nên nó không chịu học bài học của nó, cho nên nó không lên lớp được, đại khái như vậy. Còn nếu người nào mà cứ là toán khó thì cứ học, văn khó thì cứ học, môn gì khó thì khó, là mà trên đời có bao nhiêu cái khó thì mình cứ học bấy nhiêu. Mình tức là không phải là mình đi tìm, nhưng mà cái bài mà nó đến với mình á, ví dụ như cái em lớp 1 á, nó đi học thì đâu phải ai mà đưa bài tiến sĩ cho nó làm chí, nó chỉ người ta chỉ đưa bài lớp 1 thôi, mà nó không chịu học thì bây giờ lên lớp 2. Cũng như trong cuộc đời của mình á, cái gì đến với mình dù thuận dù nghịch á, điều đó phải học cái đó đi, chứ đừng có cái bản ngã của mình cứ đi tìm cái mà mình muốn, chứ không phải là học cái bài học mà pháp ban cho. Thì cái này này, cái này là cái mà pháp ban cho này, là nó ngang đây đó. Còn cái phản ứng của mình á là nó ngang chỗ này này, cái niềm tâm này này chính là phản ứng đó. Phản ứng đúng sai á mà tạo ra phiền não khổ đau hay là niết bàn á là do phản ứng. Cho nên thầy mới nói đó, không cần thay đổi trạng thái, không cần thay đổi điều kiện, mà là thay đổi cái phản ứng của mình á, là cái đó mới quan trọng. Tức là thầy hy vọng rằng là trong hai buổi là các vị đã bắt đầu nắm được vấn đề đó. Lần sau thầy sẽ phân tích kỹ hơn nữa, rõ ràng hơn nữa. Tức là mình đi sâu vào những cái mà xưa nay mình bị mù mờ trong đó, bây giờ mình thấy nó ra rõ ra rồi cái, thì thấy ra mọi chuyện rất là bình thường, không có gì cả. Cứ bình thường vậy mà sống thôi, chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà là biết học, biết học, biết sáng suốt định tĩnh trong lành để mà học ra. Mà sáng suốt định tĩnh trong lành có nghĩa là không làm gì cả. Kỳ lạ đó.
Khi thầy giảng về dục ái, hữu ái và phi hữu ái thì con không phân biệt được. Trong cái trường hợp như con nói thì con không phân biệt được. Giả sử như thế này, giả sử như từ nhỏ mình sinh ra được cha mẹ cho học hành, xong rồi mình đi học, thì học thì càng ngày càng coi như là mình biết công ơn cha mẹ, do đó mình chịu khó mình học hành càng ngày càng giỏi, càng tấn tới, càng đi lên, là thành kỹ sư, bác sĩ, rồi tiến sĩ, cái gì gì, nói chung là tiến mãi trên cái con đường học vấn đó. Thì con cảm thấy với giả sử như với một số những người là có những cái học vị thì họ tức là họ cố họ học để họ đạt được cái học vị đó, vì cái mục đích này, vì mục đích nọ, có thể là vì danh, có thể vì tiền bạc. Thì con không hiểu là với những cái thành đạt đó như vậy của họ thì có xếp loại vào những cái ái này không ạ?
Có, nhưng mà thế này, cái mà thầy trình bày ra đây là gần như là toàn bộ vấn đề của con người đó. Tức là thật ra nếu mình có một cái nhìn tổng quát thì đây là toàn bộ vấn đề của con người rồi đó. Thế thì nói thế này, nếu như mình chưa thấy được cái bản chất thật, niềm thân, niềm thọ, niềm tâm là để gì? Để thấy ra bản chất thật của pháp, của thân, của thọ, của tâm. Thế thôi. Chứ còn á là cái sự kiện thực tế là thế này. Sợ gì anh chưa sáng suốt định tĩnh trong lành được, cho nên anh mới có dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Cho nên dục ái, hữu ái, phi hữu ái cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng mà hôm nay chúng ta ở đây đó là chúng ta là có cái duyên để mình phân tích tất cả mọi vấn đề. Mình phân tích tất cả vấn đề để mình thấy ra mọi cái khía cạnh thôi. Chứ còn á, bây giờ cái người đó chưa sáng suốt định tĩnh trong lành được thì người đó vẫn cứ dục ái, hữu ái, phi hữu ái thôi. Nhưng mà nó đã là, nó gần như là đã hoàn chỉnh rồi. Hoàn chỉnh là vì sao? Vì nếu anh dục ái thì anh sẽ bị hình khổ. Thì cái khổ này này sẽ dạy cho anh thấy ra được á là dục ái là sai. Nếu anh hữu ái thì anh tham, rồi anh làm một hồi á mới đau khổ. khoái khổ. Khoái khổ rồi anh mới là thấy đó là khổ, mới là sai. Rồi cứ tham sân si như vậy, một ngày kia đó, anh sẽ thấy rằng là tham sân si nó chặt ở đâu hết. Dù là tham sân si dưới mọi hình thức là ăn trộm ăn cướp, hay là hình thức là vô trong núi mà vô trong cái hang động mà ngồi mà tu cho chết, cũng là tham sân si thôi, chứ không phải có cái gì khác đó. Thì như vậy cuối cùng họ mới thấy rằng là ở tất cả những cái đó nó không có nghĩa gì cả. Thì lúc đó họ mới trở lại với là tại đây và bây giờ, và họ chỉ cần đây và bây giờ sáng suốt định tĩnh trong lành là đủ đó. Tất nhiên là nó phải có cái quá trình đó, nhưng mà tức cười là thế này, lẽ ra chỉ cần trở lại với cái này thôi á là mình học ra được rồi, nhưng mà không phải là ai cũng làm như vậy được. Khi mà thầy nói cái điều này đó, thì ở đây có người là chấp nhận ngay lập tức và họ làm được liền. Cũng có người á suy đi nghĩ lại, cũng có người á thì là cười đó, ông này ông nói tầm bậy, nói như vậy rồi làm sao xã hội tiến hóa được. Ông này là cái ông cản trở tiến hóa của xã hội này, ông biểu là buông ra hết trơn á, đừng có bản ngã làm gì hết đó. Thì làm sao mà xã hội mà lại là tiến lên là càng ngày càng là lớn mạnh được, thí dụ như vậy. Cái đó là không sao hết trơn cũng được. Ai nghĩ sao đó thì ai nghĩ sao cứ làm đấy, nhưng mà làm rồi á thì nó đều vào cái lập cái định luật, cái nguyên lý của nó hết á. Thành á thầy trình bày cái này á là thầy trình bày cái nguyên lý vận hành của trời đất rồi, tức là luân hồi sinh tử là do đâu, mà niết bàn giải thoát là do đâu, là mình đã nói hết tất cả rồi. Thế giờ tùy theo trình độ của mỗi người, người nào thấy được á, bởi vì nhận ra tất cả đây là đủ rồi, buông ra là không còn bản ngã gì nữa mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã đầy đủ hết rồi, chỉ có nhận ra hay không nhận ra thôi, chứ không phải là mình tạo tác để mà trở thành. Sau này thầy sẽ, sau này là bài học tới rồi, thầy sẽ nói là cái tạo tác để trở thành nó sai như thế nào. Cho dù mình cố gắng mình lên núi mình tu cực khổ bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là tạo tác để trở thành thôi. Và như vậy là nó cũng chỉ là luân hồi sinh tử.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy một cái ý kiến là, khi mà con nghe thầy giảng về những cái dục ái, hữu ái với phi hữu ái đó, thì tức là con cũng cảm nhận được hết tất cả những điều đó. Chính như trong cuộc sống thì con cũng cảm nhận được sự kỳ diệu của pháp, nó xảy ra đúng với những cái hoàn cảnh của mình, con cũng hiểu được cái điều đấy. Cũng như ngày hôm nay thì con đọc trong cái mục pháp thoại hỏi đáp á, con cũng rất là tâm đắc với cái câu trả lời của thầy cho một cái chị mà nói là sanh con mà lựa tháng nào, năm nào tốt để sanh, thì con cũng cảm thấy rất là thỏa mãn với cái lời trả lời đó. Nhưng mà con có một cái thắc mắc là, ví dụ như chúng con là những người làm công việc, ví dụ như là kinh doanh, là làm những công việc mà đòi hỏi là phải có, nếu mà kinh doanh thì đòi hỏi là phải có sự tính toán, phải có tham vọng, rồi bắt đầu từ đó mới đặt ra những các cái mục tiêu, rồi các cái kế hoạch để mà đạt được những cái điều đấy. Mà bên cạnh đó thì chúng con cũng muốn là buông xả hết để mà mình được cho cái thân tâm mình nó được an lạc, thì cái điều đấy con thấy nó có vẻ là nó cũng rất là mâu thuẫn đối với cái công việc của chúng con, chứ con không dám nói là pháp sai. Thành ra con muốn xin thầy hướng dẫn cho chúng con những cái điều đấy, để làm sao cho chúng con có thể là vừa làm được công việc mà không bị mâu thuẫn trong cái học pháp này.
Thực ra cái nguyên lý ở đây á là cái nguyên lý trở về với chính mình. Ngay cái lúc nào đó đó thì mình là trở về với chính mình thôi, chứ không có nói là trở về ở một cái chỗ nào. Ví dụ như bây giờ thầy đang nói như vậy, bất ai chọc giận thầy, bất thầy nổi sân lên, thì không phải là cố bỏ cái sân đó đi để trở về cái không sân, không phải vậy, mà là đang sân lên á thì thầy thấy cái sân đó, đơn giản là vậy thôi. Vậy thì bây giờ muốn tính toán, muốn làm gì thì cứ làm, miễn là thấy mình đang làm cái chuyện đó. À, chứ không phải là bỏ cái đó đi để trở về một cái chỗ khác. Vì nếu mà bỏ cái đó đi để trở về chỗ khác thì nó vẫn là rơi vào tham sân si. Tức là bây giờ mình đang nghĩ rằng là mình phải tính toán, vậy thì cứ tính toán đi, nhưng biết rằng là mình đang tính toán vậy thôi. Đó. Biết tính toán để làm chi, tức là trở về với tính toán đó, biết đang tính toán để nó đừng có lao vào quá xa mà là thấy được cái gốc. À, thế đừng lao vào quá xa đi, phải không? Thí dụ như bây giờ bảo đảm là hai người gặp nhau ha, rồi vì cứ coi những hai người giả sử như là hai người đụng xe nhau đi, đụng xe nhau một cái rồi đó, thì người này nổi sân lên, nổi sân lên rồi là chửi người kia cũng nổi sân lên chửi lại, thì hai người đó là quên mình hoàn toàn, là bây giờ là chỉ coi thì cái mặt người đó để đâu mà để đấm vô thôi, chứ còn không biết mình là cái gì nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ giả sử như hai người này này mà biết nhìn lại để thấy cái cơn sân của mình như thế nào, thì bảo đảm là cái chuyện này sẽ được giải quyết, còn hơn là cảnh sát tới giải quyết nữa. Nó sẽ giải quyết rất là tốt đẹp đó. Cho nên á, thầy có đọc một cái file mà Phật tử ở bên Úc gửi qua cho thầy, kể chuyện của bên Úc á, có một cái anh người Việt mình ở bên Úc á, anh kể như thế này. Anh nói là ở bên Úc á, là họ à quên rồi, xin lỗi, ở bên Nhật á, là họ phương tiện giao thông đồ này kia là họ đó đàng hoàng cho nên ít tai nạn. Nhưng mà giả sử như cũng có lúc sơ ý mà hai người đụng chạm nhau, thì hai người á để y hiện trạng, xong rồi á là cúi chào nhau xin lỗi, xong rồi đứng qua bên lề ở để đó, cảnh sát sẽ lập tức tới ngay hiện trường, ai rồi ai phải là ta cứ theo luật pháp làm. Còn cho hai người không có cãi nhau gì cả, có thể là vẫn ngồi đứng nói chuyện với nhau bình thường. Thì như vậy không phải tốt hơn sao? Thì đó là trở lại với chính mình, thấy mình đó. Chứ không phải là nói là không giải quyết vấn đề này vấn đề kia. Đó. Nhưng mà khi mà mình mà trở lại ngay với cái hiện trạng mình đang là, thấy rõ được cái tình trạng mình đang là, thì là sẽ bây giờ mình nói theo nghĩa bình thường thôi, là mình sẽ làm chủ mình dễ dàng hơn. Cho mình nên là cứ hơn thua hơn thua rồi cãi nhau mà cãi nhau á là nó cứ bị lôi cuốn vô trong đó. Hôm qua thầy đến Tây Tạng này, một cái nhà Phật tử, thầy có đặt một câu hỏi cho Phật tử, thầy nói là đố các Phật tử thế nào gọi là phóng dật, dễ vui phóng dật. Thì có người nói là dễ vui phóng dật tức là lười biếng, không phải đâu, đôi lúc lười biếng tốt cũng có. Ví dụ như bạn bè mà rủ đi chứ đi ăn chơi đồ lung tung hết trơn mà mình lười biếng thì tốt biết mấy. Cho nên không phải là lười biếng, mà đôi lúc á là quá nhiệt tình, quá hăng say đó là phóng dật. Thí dụ như thế này, thầy mới định nghĩa lại á, định phóng dật là thế này, phóng dật là chạy theo cái tham vọng hay là cái ý đồ của bản ngã. Quý vị nghe cho rõ ha, nghe rõ định nghĩa đó. Phóng dật hay là dễ vui đó, tức là chạy theo cái ý đồ của bản ngã. Thay vì trở lại với pháp thì là chạy theo cái ý đồ của bản ngã. À, tức là bây giờ lấy lại cái ví dụ hồi nãy là hai chiếc người mà tông xe này. Là cái bản ngã khởi lên, rồi thì cứ là nhà người kia mà chơi mắng là đánh, là cứ giành phần thắng về mình, thì như vậy gọi là chạy theo ý đồ của bản ngã. Còn nếu mà trở về để mà nhìn lại cái tâm của mình lúc đó như thế nào, cái thân của mình lúc đó như thế nào, người nào cũng trở về như thế, thì đâu còn hai người mà đánh nhau với cãi nhau nữa. Thì lúc đó là người nào cũng là thấy ra được cái tình trạng của mình lúc đó đó, thì cái tự nhiên nó sẽ lắng dịu. Bởi vì lúc đó thấy cái tim mình nó đập mạnh quá đi. À, rồi mình nổi nóng lên, người mình nó cảm giác của mình nó nóng bừng lên. À, thì những cái đó có thể là rất dễ rơi vào bị huyết áp cao. Có thể bị tai biến. À, mà không tai biến không huyết áp cao nữa thì đánh nhau cũng là thế nào cũng người thì sức răng, người thì là chạy máu mũi đó. Chứ còn nếu như mà trở lại để mà nhìn lại mình đó, thì sẽ lúc đó sẽ thấy mình đó tim mình đập mạnh này, máu chảy nhanh này, rồi thì là tâm mình nó là đang bực bội này, nóng nảy này. Nếu mình thấy toàn bộ cái trạng thái đó đó, tức là đang niệm Phật hoặc là đang niệm thân, cái đó là gọi là niệm thân đó, niệm thân, niệm thọ đó. Và lúc đó cái tâm mình nó đang nội thân đó, thì niệm tâm thì như vậy á là mọi chuyện sẽ được rất là tốt đẹp.
Kính thưa thầy, con có một vấn đề xin thầy chỉ dạy. Con có một người bạn, từ khi mà con biết được chị là con thấy chị cũng đi học hỏi ở rất là nhiều nơi, thì cuối cùng thì chị cũng có học được một vị thầy, mà con nhận thấy là chị học cái pháp của vị thầy đó chính là cái pháp của thầy đang dạy đây. Vị thầy đó là con nghe nói là thầy Huyền Tế ở bên nước ngoài. Nhưng mà con nhận thấy như thế này nè thầy, từ khi chị học được cái pháp đó thì con thấy chị thay đổi kỳ lạ. Có nghĩa là chị không làm gì hết, chị cứ theo cái lời pháp như thế này, không làm gì hết. Và đến khi luôn cả những cái vấn đề, ví dụ như có người kêu gọi chị đi làm phước hoặc là làm một cái điều đó thật là tốt đẹp, thì chị đều cho là sự tìm cầu, không nên. Và con thấy chị có thể là lúc chị lại ăn nhậu và vui chơi, mà con nhìn thấy là một cái sự chạy theo bản năng rõ ràng. Và con cũng nhìn thấy cái sân và cái dậy lên cái bản ngã của chị đó. Nhưng tất cả những điều đó chị ấy cứ xem đó là sự buông xả tự nhiên. Thì con không hiểu rằng chị học cái pháp này chị hiểu như thế nào, thưa thầy.
Cái này đó thì trong cái mấy cái buổi tới đó thì thầy sẽ nói rất rõ. Tại vì đây là thầy mới nói từ từ, tức là gỡ từ từ đó. Ban đầu mình thầy giới thiệu thực tài, bây giờ thầy đang phân tích cái thực tài nó ra hướng nào, rồi mai mốt là thầy sẽ chỉ rõ rất rõ tu tập như thế nào. Nhưng mà có một điều rất khác, bởi vì thế này, để giới thiệu chung cho biết pháp của thầy là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Bởi vì là mình phải làm rất nhiều chuyện, chứ không có cái không buông, nói là buông cái thái độ tâm, chứ không phải là buông việc làm. Việc làm thì càng nhiều việc càng tốt đó, càng nhiều việc mà làm được lợi ích cho nhiều người chừng nào thì càng tốt chứ đó. Cho nên nó là cái hành động vô ngã vị tha. Thay vì ví dụ như mình không làm việc gì, mình đi quét nhà quét sân để cho người khác sạch đó, thay vì không làm việc gì thì mình nấu ăn cho người ta ăn đó, tức là những cái việc mà phục vụ để làm lợi ích cho nhiều người đó, thì là việc đó nên làm. Và chính cái việc này này, từ trong cái việc này này, mình mới học ra được cái thân thọ tâm pháp như thế nào. Chẳng phải cái mà thầy nói buông không làm gì á, thì không phải là không làm á, mà không làm tức là không có cái thái độ của bạn ngạ tham sân si á. Chẳng phải là không làm gì tức là cứ ngồi không. Thầy nói là không làm gì mà ngồi không là tầm bậy. Còn lúc đó đó mà chạy theo cái bản ngã mà nói là để tự nhiên á, thực ra là đang chạy theo cái bản ngã tham sân si, thì cái đó là phóng dật dễ vui như hồi nãy thầy nói đó. Cho nên á, chính vì cái chỗ đó mà khi học pháp là phải học thật kỹ à. Do đó người ta mới nói thế này trong cái kinh gì đó thầy quên rồi, thầy nói là có bốn cái bệnh, nhưng mà bây giờ thầy nói hai cái bệnh thôi, đó là bệnh tu và bệnh không tu. Cho nên Đức Phật á, ngài nói thế này, ngài nói là Như Lai không bước tới, không dừng lại, thoát khỏi bọc lưu. Tức là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Bọc lưu tức là cái luân hồi sinh tử này này. Nhưng mà không bước tới là bởi vì không tìm kiếm thêm cái gì nữa. nhưng mà cũng không dừng lại. Bởi vì thì cái người kia mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài nói là không bước tới không dừng lại mà thoát khỏi bọc lũ? Thì Đức Phật ngài nói, bởi vì cái bọc lũ là cái cuộc sống á, cuộc sống nó luôn là trôi chạy, thì giống như là một cái dòng sông chạy xiết vậy đó. Bây giờ nếu mình dừng lại thì bị chìm đắm, mà nếu mình bước tới thì bị cuốn trôi. Đó. Cho nên á, Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lũ. Cho nên á, nếu người nào mà nói là dừng lại là sai, bởi vì pháp là nó trôi chạy, làm sao mà dừng lại được? Cái mà không làm đó, tức là không bước tới mà cũng không làm, không dừng lại, đó là không làm. Nhưng mà không làm đây là không làm của cái thái độ bạc ngã. Nhưng mà sống thuần pháp, cho nên là pháp đến như thế nào thì mình phải làm như vậy. Ví dụ giờ đố ai mà đói bụng mà không ăn à, tức là mình phải làm thôi. Đói bụng là nếu mà không ai cho ăn là phải đi nấu liền à, cho nên không làm không được, tại vì cái đó là thuần pháp. Cho nên là trong cái hành thiền đó là phát hiện ra cái nào là bạn ngã tham sân si và cái nào là đó là thuần theo cái sự vận hành của pháp, hai cái đó khác nhau á. Thí dụ như bây giờ thế này, buổi sáng ngủ thì cái lưng thầy nó mỏi quá, ví dụ như vậy thì thầy vận động à, nếu mà thầy có biết cái kỹ thuật gì đó thì cứ vận động theo cái kiểu đó, dưỡng sinh hay là kiểu gì đó, miệng sao uốn éo cái thần cho nó bị bớt đau, thì cái đó là đúng, cái đó là thuần pháp. Nhưng mà bây giờ thầy mỗi buổi sáng là tập kiểu này tập kiểu kia để cho thân càng ngày nó càng mập lên cho nó đẹp ra à, để cho mình đáp ứng được những cái dục vọng của mình hơn, thì như vậy là bạn ngã tham sân si, cũng là hai chuyện, nhưng mà một chuyện là thuần pháp mà một chuyện là thuần theo bạn ngã tham sân si, mà cũng là tập thể dục như nhau à, nhưng mà hai cái khác nhau. Tất cả mọi chuyện trên đời này đều như vậy cả, thì thiền chính là để mà phát hiện ra được cái gì là cái mà do bạn ngã tham sân si lôi cuốn, mà cái gì là cái pháp là thúc đẩy phải làm như vậy. Giống như chị đó, không muốn như vậy nhưng mà nó vẫn thúc đẩy làm như vậy à, mà khi mình làm theo như vậy á, thì mình lại cảm thấy rất là thoải mái à, đọc tự nhiên thúc đẩy mình đọc sách, thì mình đọc sách là đọc mới được, chứ bây giờ ai bắt mình đọc sách là đọc không được à, đại khái như vậy. Nhưng bây giờ muốn cái gì thì vẫn cứ làm đi, nhưng mà phải biết mình thôi, tức là trở lại thân để mà thấy thân, trở lại thọ để thấy thọ, trở lại tâm như thế nào thì phải trở lại để thấy nó, vậy thôi. Thì lúc đó mình mới là không để cho nó rơi vào cái tình trạng phiền não khổ đau. Nhưng mà nếu mình không biết á, mà nó rơi vào phiền não khổ đau á, thì lúc đó mình cũng phải chịu thôi. Lúc đó mình là học ra bài học từ đó. Cái bài học đó nó là một cái điều rất là tuyệt diệu.
Bạch thầy, có một số các những chị mới đó hỏi con là cái trung tâm hộ tông ở trên internet như thế nào mà con quên rồi. Con xin thầy hoan hỉ viết trên bảng cho các anh chị biết. Và xin thưa là quý anh quý chị, nếu mà bây giờ thì đa số là chúng ta đều biết internet và đều sử dụng nó hết. Quý vị muốn hiểu rõ về những pháp mà thầy giảng đó, là xem qua đó. Nhất là những câu hỏi của các anh các chị như từng trải và những câu trả lời của thầy thì mình hiểu rõ.
À, website đó. Thì trong cái website này thì thầy hướng dẫn tu tập. À có nhiều thì cứ vô đó khám phá, nhưng mà có cái hai trang đó là cái trang hỏi đáp. Hỏi đáp là một, với là một cái trang thư viện. Có đôi lúc là cái trang góc thư giãn. Có cái trang góc thư giãn là cái chia sẻ những cái bài viết của người khác, của nhiều người. Còn trong thư viện á, sách thiền sách gì cũng có trong. Mà là nhất là mấy cái thư á, mấy cái thư là bởi vì á, cái chuyện gì mà ngắn ngắn á thì thầy trả lời bên hỏi đáp. Còn nếu như có người họ hỏi nhưng mà cái chuyện nó phải trả lời dài thì thầy trả lời bên cái thư. Tức là đưa cái đó thành qua cái thư. Và trả lời cái thư gọi là thư thầy. Còn sách thì trong đó sách thiền nó nhiều lắm.
mà trang web của thầy thì nó không có nhiều, tại vì nói chung là cũng chọn lọc chứ không có. Thực ra là mình chỉ muốn cống hiến cái gì lợi ích thực sự cho Phật tử thôi, cho nên là không có đưa vô nhiều. Thôi bây giờ hết giờ rồi.
Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô.
Rồi xin chào, xin hẹn lại tuần sau.